Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 11 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Thượng đỉnh tại Đà Nẵng, Việt Nam là bằng chứng để Trump thuyết phục Kim. Tiếp theo là bình luận của nhà báo Phạm Phú Khải nhan đề Đầu xuân chúc nhau gì? Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Ba chuyên gia về quan hệ quốc tế nói với VOA rằng Việt Nam sẽ được coi là nhân tố quan trọng trong kiến tạo hòa bình và trở thành tâm điểm của thế giới nếu các bên liên quan chính thức chọn đất nước Đông Nam Á làm chủ nhà cho hai cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ với lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc vào cuối tháng 2. Tin tức dồn dập trong những ngày đầu tháng 2 của CNN và VOA dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có kế hoạch gặp nhau lần hai ở Đà Nẵng. Ngoài ra, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng có tin nói ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cân nhắc về kế hoạch gặp nhau ở Việt Nam. Cả hai cuộc gặp được dự báo là sẽ diễn ra riêng rẽ nhưng sẽ tiếp nối sát nhau trong khoảng 3 ngày cuối cùng của tháng 2, theo các bản tin của ba cơ quan báo chí. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát trên kênh CBS ở Mỹ hôm 3 tháng 2, Tổng thống Trump nói ngày giờ và địa điểm của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và lãnh tụ Triều Tiên đã được nhất trí và có thể sẽ được công bố trước hoặc trong bản thông điệp liên bang mà ông sẽ đọc hôm 5 tháng 2. Mặc dù vẫn còn chờ lời công bố chính thức từ các bên liên quan, song lúc này hai nhà nghiên cứu kỳ cựu và một nhà bình luận uy tín nói với VOA rằng họ không ngạc nhiên một khi Việt Nam được chọn làm chủ nhà cho sự kiện được cả thế giới chú ý tới. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á IC Yusof Ishak đặt tại Singapore chỉ ra rằng Việt Nam có quan hệ ngoại giao với cả Mỹ và Triều Tiên. Cả hai nước đều có đại sứ quán ở Hà Nội, nhờ đó họ có thể phối hợp suôn sẻ với nước chủ nhà để chuẩn bị cho cuộc thượng đỉnh. Bên cạnh đó, bản thân Tổng thống Trump đã đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC vào tháng 11 năm 2017. Dường như ông đã có ấn tượng tốt về hạ tầng cơ sở ở đó, phục vụ cho các cuộc gặp cấp cao theo tiến sĩ Hợp. Nhà bình luận Nguyễn Đại Phượng, nguyên trưởng ban tin quốc tế Báo Tiền Phong có chung đánh giá như tiến sĩ Hợp và bổ sung thêm rằng vị trí địa lý của Đà Nẵng thích hợp để chuyên cơ IL-62M của ông Kim Jong-un có thể bay thẳng từ Pyongyang đến, một yếu tố an ninh quan trọng đối với ông Kim. Nhưng lý do quan trọng hơn để hai nhà lãnh đạo nước ngoài chọn Việt Nam theo tiến sĩ Hợp có thể là ông Trump muốn ông Kim nhìn thấy sự phát triển của Việt Nam như là một ví dụ tham khảo về việc một nước từng là kẻ thù có chiến tranh với Mỹ song nay đã trở thành đối tác toàn diện và phát triển các quan hệ ngoại giao kinh tế tốt đẹp với Mỹ ra sao. Với cách nhìn của ông Hợp, Tổng thống Trump dường như có những hàm ý khi chọn Đà Nẵng, nơi quân Mỹ đã đổ bộ lần đầu thời chiến tranh Việt Nam, rồi sau này trở thành một căn cứ quân sự lớn của Mỹ và nay đã trở thành một thành phố hiện đại sầm uất tươi đẹp. Trong khi đó, về phía Triều Tiên, tiến sĩ Hợp nhận định rằng bản thân lãnh tụ Triều Tiên có thể cũng muốn nhân cuộc họp với ông Trump để gặp lãnh đạo Việt Nam và tham vấn về những điều có ích cho Triều Tiên. Trong nửa cuối tháng 1 đã xuất hiện tin tức cho rằng ông Kim Jong-un sẽ thăm Việt Nam. Ông Hợp nói với VOA.
Bắc Triều Tiên họ cũng đặt ra một vấn đề là nếu mà họ mở cửa phi hạt nhân hóa và tiến đến hòa bình ở bán đảo Triều Tiên thì họ có thể học một cái bài học nào đó từ Việt Nam về cái quá trình đổi mới kinh tế để phát triển, để giúp cho họ có được một cái chiến lược hoặc là kế hoạch phát triển Triều Tiên sau cái thời kỳ này.
Nhận định của tiến sĩ Hợp cũng trùng với suy nghĩ của nhà báo Nguyễn Đại Phượng và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế, một tổ chức có quan hệ chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Trường từng là một đại sứ của Việt Nam, nói với VOA.
Về phía ông Kim có lẽ có một cái dự tính là sẽ học tập theo mô hình của Việt Nam để mà không chóng thì chạy những vấn đề rắc rối của 60 năm lịch sử để lại sẽ được giải quyết. Triều Tiên sẽ phải đi cái con đường nào, đi theo định hướng nào để xây dựng một nền kinh tế, đồng thời là vẫn giữ được cái quyền lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên do dòng họ ông Kim tiếp tục phát huy. Cho nên là đến Việt Nam là có thể là nhất cử lưỡng tiện đối với ông Kim.
Các ông Hà Hoàng Hợp, Nguyễn Ngọc Trường và Nguyễn Đại Phượng đều nhất trí rằng một khi có tuyên bố chính thức rằng Việt Nam là chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim và có thể là cả thượng đỉnh Trump-Tập, điều đó sẽ là bước nhảy vọt về vị thế và hình ảnh của Việt Nam. Tiến sĩ Hợp và tiến sĩ Trường nhấn mạnh đến việc đây là lần đầu tiên Việt Nam là nước chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa Mỹ, siêu cường số 1 thế giới, với một nước khác mà không nằm trong khuôn khổ một cuộc hội nghị đa phương. Ấn tượng về Việt Nam sẽ còn mạnh mẽ hơn nếu như Việt Nam cũng là nước chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai siêu cường Mỹ-Trung, theo hai tiến sĩ. Chủ tịch trường của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế nói:
đây có thể coi là lần đầu tiên Việt Nam trở thành một cái điểm đến, điểm hẹn của những cái cuộc gặp cấp cao. Và điều đó cho thấy là Việt Nam ở một cái vị trí rất thuận lợi về địa chính trị và địa chiến lược. Và cái điều đó rất tốt cho Việt Nam, bởi vì cái điều này nó cũng tạo ra một cái cú hích cho kinh tế Việt Nam, tạo ra một cú hích trong cái tầm nhìn của người Việt Nam trong cái thời đại mà Việt Nam đang triển khai chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Tiến sĩ Hợp thuộc Viện ICES Yusof Ishak bình luận:
nó là một cái bước thúc đẩy đánh dấu cái trình độ quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong việc chế tạo các cái cuộc gặp thượng đỉnh để dẫn đến các cái việc xử lý các cái vấn đề quan hệ quốc tế, các vấn đề an ninh quốc tế và các cái quan hệ song phương mà nó có ảnh hưởng, có thể nói là toàn cầu. Nếu mà nó xảy ra như thế thì đấy là một cái tiến bộ cũng như là một cái bước tiến của Việt Nam. Nó có lợi cho Việt Nam ở chỗ là Việt Nam đã tự mình nâng cao được cái trình độ và cái vị thế về đối ngoại. Việt Nam có một cái hình ảnh là một cái đất nước hòa bình và tiến tới những cái sự phát triển và mở rộng về mặt tự do. Để các cái nước mà chưa đạt được những cái mức độ như thế như ở Việt Nam thì người ta sẽ có những bước để mà đi tới.
Nguyên trưởng ban quốc tế Báo Tiền Phong Nguyễn Đại Phượng nhận xét:
việc lựa chọn này, nếu điều này mà diễn ra thì tôi nghĩ rằng là điều này rất tốt cho Việt Nam. Bởi vì lại một lần nữa Việt Nam sẽ trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới. Việt Nam có một cái cơ hội để thể hiện cái sự đóng góp của mình đối với sự hòa bình phát triển trong khu vực, cũng như là muốn bày tỏ cái thiện chí của mình đối với chính phủ Hoa Kỳ cũng như là chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Một lần nữa Việt Nam lại có một cơ hội rất là tốt đẹp để quảng bá cái hình ảnh của mình trước truyền thông thế giới.
Nhà báo có hơn 30 năm kinh nghiệm đề cập thêm đến khía cạnh văn hóa khi ông cho rằng theo quan niệm tâm linh của người Việt, việc tổng thống của siêu cường hàng đầu thế giới và lãnh đạo của hai nước quan trọng khác sông đất Việt Nam trong tháng 2 ngay sau Tết là điều rất tốt lành đối với Việt Nam. Theo thông tin từ cuộc trả lời phỏng vấn được phát trên kênh CBS hôm 3 tháng 2, Tổng thống Trump nói về cuộc gặp sắp tới với lãnh tụ Kim Jong-un rằng cuộc gặp đã được chốt lại, ông ấy tức là ông Kim mong đợi nó, tôi mong đợi nó. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với báo giới hôm 24 tháng 1 rằng tuy Việt Nam ở thời điểm đó chưa có thông tin gì về khả năng trở thành địa điểm họp thượng đỉnh giữa hai ông Kim Trump, song đất nước Đông Nam Á này rất tự tin về năng lực tổ chức những sự kiện quốc tế như vậy.
Đầu xuân chúc nhau gì là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Phú Khải mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Trước năm 1975, gia đình tôi ăn Tết như thế nào thì tôi không rõ. Tôi còn quá nhỏ để nhớ. Nhưng truyền thống ăn Tết của gia đình tôi sau năm 1975 có những khác biệt và có thể được tóm gọn như sau. Đầu tiên là mọi người được ba mẹ gửi đến các thợ may trước Tết vài tuần để thay bộ đồ mới, thường là may rộng hơn kích thước đo đạc để có thể còn mặc vừa trong năm. Chúng tôi cũng được gửi đến thợ giày nếu đôi giày năm cũ không còn dùng được nữa. Trước giao thừa 2 tuần, tất cả mọi thành viên trong nhà đều tham gia dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chà sạch những nơi còn dơ bẩn, rong rêu, và mỗi người nhỏ đến lớn đều có vai trò và bổn phận của mình, tùy theo khả năng của từng người lúc đó. Đối với ba tôi, đối xử bình đẳng, nhất là không phân biệt nam nữ, là một trong các nguyên tắc quan trọng nhất của ông. Đêm giao thừa và mùng một Tết là quan trọng nhất của gia đình tôi. Tôi còn nhớ, hồi còn bé tôi cứ ước ao được ba mẹ cho thức khuya để đón giao thừa, nhưng ba tôi lúc nào cũng bắt phải đi ngủ sớm. Nằm trên giường mà cứ ấm ức xen lẫn thao thức rộn ràng. Lớn hơn chút, tôi kiếm cách làm cho mình hữu dụng để ba tôi cho phép được thức khuya. Trước hết là học thuộc lòng một bộ kinh Phật. Ba tôi treo giải thưởng cho 10 anh em trong nhà, ai học thuộc lòng bộ kinh. Tôi còn nhớ lúc đó chỉ 6-7 tuổi nhỏ nhất mà phải thi đấu với các anh chị còn lại. Cũng may không phải tất cả đều tham gia nên cơ hội thắng của tôi cao hơn. Tôi tưởng mình hay lúc đó, nhưng sau này lớn lên tôi mới biết được lý do vì sao tôi thắng tương đối dễ dàng. Tôi lại trở thành người đọc kinh cầu nguyện cho cả gia đình trong các dịp lễ, kể cả Tết Nguyên Đán. Kể từ đó, Ngoài ra, tôi xin phép bà cho tôi được đi thắp hương khắp nhà với ông, kể cả những nơi tối tăm nhất trong ngôi nhà lớn mà lúc bé rất sợ vì người lớn thường hay nhát ma trẻ con. 1-2 năm về sau, tôi tự làm một mình vì bà tôi không thấy phải hướng dẫn nữa. Cầm hương trong tay, tôi đi thắp chung quanh nhà mà vẫn thấy bình an trong lòng. Qua các câu chuyện bà tôi kể lúc nhỏ, nhất là trí tưởng tượng về ma quỷ chứ ông không hề thấy. Và qua chính sự trải nghiệm của mình, tôi chinh phục được nỗi sợ hãi ma quỷ và các thứ khác từ đó.
Sau giao thừa thì gia đình tôi cũng có năm đốt pháo, lúc đó thì chưa bị cấm. Nói về đốt pháo thì ba tôi không chủ trương khoe khoang, nhất là dưới chế độ cộng sản. Có năm gia đình tôi đốt pháo, phong pháo chỉ dài 1-2 mét, nhưng có năm không đốt. Vào thời đó đốt pháo càng dài càng được nhìn nhận về sự giàu có hay sự hào phóng. Nhưng ba tôi cho rằng đốt pháo, nhất là đốt pháo càng nhiều càng thu hút sự chú ý và soi mói của chế độ. Đã từng hoạt động với Việt Minh trong thời kháng chiến chống Pháp như bao nhiêu người Việt khác, ông rất rành về họ. Sau một thời gian ngắn, ông bỏ về thành phố và tham gia Việt Nam Quốc dân đảng. Vì thế mà sau này ông đã bị học tập cải tạo, dù chỉ thuần túy làm việc trong ngành giáo dục. Dù rành chế độ cộng sản bao nhiêu đi nữa, bà tôi vẫn không lường được những hậu quả đến với ông sau ngày 30 tháng 4. Phần lớn tài sản của ông bị chế độ tịch thu, kể cả các căn nhà ông dự trù cho mỗi chúng tôi mỗi căn để lập gia đình về sau. Sáng sớm mùng 1, tất cả 10 người con mặc đồ mới, tươm tất, đứng xếp hàng để chúc ba mẹ và để được ba mẹ lì xì. Anh đầu tôi, rồi lần lượt tất cả chúng tôi chúc Tết. Tôi còn nhớ có những lúc ba má tôi giận nhau, nhưng vào ngày xuân năm mới, chúng tôi làm đủ mọi cách để ba má bỏ qua, hôn nhau rồi làm hòa. Trong những khoảnh khắc đầu năm như thế, nước mắt xen lẫn những nụ cười như pháo nổ trong chúng tôi vì thấy ba mẹ hòa thuận trở lại.
Sau đó, cả gia đình đi bộ đến ngôi chùa gần nhà để hái lộc và cúng dường. Về lại nhà, chúng tôi ăn bữa ăn gia đình đầu tiên trong năm, với các món ăn đặc sắc mà cả năm trời chờ đợi. Thế nhưng miếng ăn lúc đó chẳng còn quan trọng. Cái không khí nhộn nhịp của Tết lấn át mọi khẩu vị ẩm thực của tôi vào lúc đó. Bà tôi cấm tất cả anh chị em tôi chơi cờ bạc. Đối với ông, cờ bạc, rượu chè, thuốc lá, văn tục, v.v. đều rất tai hại và bằng mọi giá phải tránh. Ông luôn nêu cao các giá trị về học hành, chăm chỉ, cố gắng, v.v. Biển học vô bờ, ông bảo. Điều duy nhất mà ông dặn đi dặn lại chúng tôi trong các lần đi vượt biên là qua đó cố gắng học nha các con, học là tương lai, là tất cả. Có thể nói sự khao khát tri thức của ông cũng chính là của tôi về sau này. Trở lại chuyện cờ bạc, tuy cấm nhưng ông vẫn biết rằng khó mà cấm tuyệt đối trong những ngày Tết. Do đó ông đặt ra các nguyên tắc như là chỉ được chơi trong 3 ngày Tết, chơi một cách lành mạnh, không đam mê, và ông khuyến khích anh chị em chúng tôi chơi với nhau trong nhà, mặc dù ông không cấm cản chúng tôi chơi ở bên ngoài trong 3 ngày Tết. Ông mở sòng bài trong nhà để thử thời vận với nhau, chơi bài 21 với cả nhà hoặc xì tẩy với các anh chị lớn. Ông cầm cái cho bài 21 và hầu như lúc nào cũng may mắn nên cứ ăn tiền của chúng tôi. Anh chị em chúng tôi cũng trổ máu ăn gian, đổi bài nhau khi có thể. Những lúc ông được 21 hay xì lát, con xì con 10 hay ngồi bàn hai con xì thì ông nặng bài thật lâu làm cho chúng tôi hồi hộp muốn đứng thở. Ông giả bộ không để ý đến chúng tôi đổi bài thoải mái, nhưng liền sau đó hỏi ai có 21 xì lát hay ngồi bàn không, rồi gom hết tiền đặt của chúng tôi. Không phải mọi lần đều như thế, nên có khi ông gom hết tiền rồi sau đó trả lại và trả bù cho chúng tôi. Đứng tìm, cả nhà được dịp ăn mừng chiến thắng và cười như pháo nổ. Những kỷ niệm này vẫn còn ở trong tôi sau bao nhiêu năm xa cách Việt Nam. Gia đình tôi bây giờ không còn ai ở Việt Nam cả. Hơn 1/4 thế kỷ tôi chưa có dịp về lại thăm quê nhà. Trong mỗi gia đình nhỏ của chúng tôi ở đây thì có tập tục truyền thống riêng. Truyền thống chung của gia đình trước đây thì chúng tôi cũng cố duy trì mỗi năm. Mỗi Tết đến, chúng tôi lại tụ tập vào đêm giao thừa để thắp hương cúng ba và ông bà, để chúng tôi chúc tuổi thọ của má và các cháu chúc Tết ba mẹ mình, và để má tôi lì xì cho mấy chục cháu của bà. Chúng tôi ngồi chơi bài với nhau 1-2 tiếng để hâm lại không khí Tết. Bây giờ ai cũng khá giả nên tố nhau bài xì tẩy mạnh hơn. Xong rồi mỗi gia đình tự về nhà mình với các sinh hoạt riêng biệt. Gia đình lớn của tôi bây giờ giống như một cộng đồng thu hẹp, đa sắc tộc, đa tôn giáo, đa quan điểm chính trị, đa nguyên phái tính LGBTI. Chúng tôi có vô vàn khác biệt, nhưng chúng tôi tôn trọng sự khác biệt đó, quyền riêng tư của mỗi người, và tìm các điểm chung để gắn bó yêu thương nhau.
Trên hết, tôi nghĩ rằng vì tình thương vô điều kiện mà má tôi đã dành cho tất cả chúng tôi, cũng như những người bên ngoài, nên chúng tôi vẫn còn gắn bó nhau, nhất là qua các dịp Tết, Giáng sinh hay các sinh hoạt truyền thống trong gia đình. và nhờ các giá trị mà ba tôi lúc còn sống đã luôn nhắc nhở và truyền đạt cho chúng tôi. Trong bao nhiêu điều ông dạy, tôi nghĩ rằng không hận thù là giá trị quan trọng mà ông để lại. Hận thù không có trong tôi, có thể là vì cuộc đời tôi may mắn hơn người khác. Mỗi khi thấy bực bội hay khó chịu về lời nói hay hành động một người khác, tôi ý thức ngay và không để mình rơi vào tâm trạng này. Nhưng tôi thấy phục ba tôi khi bà nội tôi, tức mẹ ông, bị cộng sản giết hại bằng chôn sống. Nỗi đau đó đối với ông chắc không bao giờ nguôi ngoa. Về sau, bên quốc gia bắt được người giết bà nội và hỏi ba tôi muốn làm gì với người đó. Ông hỏi tôi lúc đó còn rất bé là nên làm gì theo tôi. Tôi không nhớ tôi đã trả lời ba tôi ra sao. Có lẽ trả thù ở lối tuổi đó. Nhưng ông khuyên nhủ tôi rằng có trả thù người đó đi nữa thì cũng đâu có làm cho bà nội tôi sống lại. Ông chỉ cần chi tiết về chỗ chôn sống bà để mang xác bà về chôn cạnh mộ ông nội tôi. Nhưng khi đến đó đào xuống thì xác bà không còn nữa. Bà bị chôn sống bên một bờ sông và bờ sông đã bị đất lở nên đã cuốn trôi. Mỗi dịp xuân đến, tôi nghĩ đến ba tôi, đến đất nước Việt Nam và đến những người chỉ mong muốn được thấy mùa xuân của dân tộc thanh bình, ấm no, tự do, nhân bản, hòa giải, tha thứ và không hận thù. Không hận thù thì rất khó. Tôi hiểu được điều đó, nhất là khi bao nhiêu nỗi bất công, oan ức và tội lỗi vẫn cứ tiếp diễn trên đất nước này. Tha thứ còn khó hơn. Người ta có thể không hận thù hay quên được hận thù, nhưng để tha thứ thật sự là điều mà không mấy ai có thể làm được, trừ phi người ta đã hoàn toàn vượt qua được quá khứ và chấp nhận hiện tại.
Việt Nam không còn là đất nước của tôi nữa, nhưng tôi vẫn mãi suy nghĩ về Việt Nam. Tôi cũng không hiểu vì sao. Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi không liên hệ gì đến Việt Nam nhiều. Rất nhiều những tập tục truyền thống cũ tôi đã không còn giữ nữa. Đi làm thì nói tiếng Anh, về nhà phần lớn cũng thế, khi tiếng Việt các con còn đơn sơ quá. Có thời gian tôi đã quên được Việt Nam hoàn toàn. Lúc đó tôi cảm thấy lòng mình thanh thản, không lo âu, không vướng bận gì cả. Gần đây Việt Nam lại trở thành từng hơi thở và suy nghĩ của mình. Thành thật mà nói, tôi chẳng cần gì từ Việt Nam cả. Nhưng những gì xảy ra trên mảnh đất này vẫn cứ ám ảnh tôi. Những đêm trằn trọc không ngủ được vì muốn làm gì cho Việt Nam. Chưa biết có làm được gì hay không, nhưng trước mắt tôi cầu chúc cho quý bạn đọc và mọi người Việt Nam một mùa xuân may mắn, đầm ấm và thành đạt. Cầu chúc cho những người Việt Nam quan tâm khắp nơi chấp nhận khác biệt để cùng nhau hợp tác, góp phần lan truyền các suy nghĩ tích cực. Xem Việt Nam như là ngôi nhà chung để sửa chữa, xây dựng và phát triển, cùng nhau xây dựng một hệ thống giá trị mang tính miên viễn, nhất là các hệ thống và giá trị về chính trị và văn hóa, để người Việt khắp nơi có thể tự hào về nguồn gốc của mình thay vì tự ti mặc cảm. Người Việt không thua kém ai về năng lực, đó là điều chắc chắn. Nhưng cái mặc cảm mà nhiều người hiện đang có là do sự thất bại và bất tài toàn diện của lãnh đạo quốc gia trong nhiều thập niên qua. Mỗi một mùa xuân đến, chúng ta cần chúc nhau niềm tin và hy vọng. Và nên nhắc nhở với lòng mình rằng lãnh đạo quốc gia hiện nay không đại diện mình và chúng ta có thể góp phần dù nhỏ nhoi đến mấy để thật sự thay đổi hiện trạng và để cùng nhau mang lại mùa xuân tươi sáng và hạnh phúc cho Việt Nam.
Blog của nhà báo Phạm Phú Khải là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 86 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are put one's foot in one's mouth and the end of the world.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là put one's foot in one's mouth và the end of the world.
Mike's cousin Johnny is a smart young man, but not a tactful one. He has just obtained his bachelor's degree in computer engineering and is debating whether going on a master's degree program or taking a job. He has had two job interviews, but has not heard about a job offer.
Em họ của Mike, Johnny, là một người rất lanh nhưng không khéo léo. Anh ta vừa đạt bằng cấp cử nhân về môn kỹ sư điện toán và đang tính hoặc học lên chương trình thạc sĩ hoặc đi làm. anh đã dự 2 lần phỏng vấn xin việc, nhưng chưa biết có được việc làm không. I'm so happy for Johnny. He's got his degree. He'll be happy either way, continuing his studies or working at his job. Tôi rất mừng cho Johnny. Anh ta đã có bằng cấp, dù học tiếp hay đi làm, anh cũng vẫn sẽ vui.
I think so too. He's in cloud 9 right now.
Mike nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Anh ta đang sướng như đi trên mây. Well, he deserves it. 4 years of hard study. One phase of his life. I wish him luck. Anh ta xứng đáng được như vậy. 4 năm học thật mệt. Một bước trong cuộc đời. Tôi chúc mừng cho anh.
Johnny's quite smart. He did well in his studies, but he's quite tactless.
Mike nói, Johnny khá thông minh. Anh học khá giỏi, nhưng vụng về lắm. What made you think so? Tại sao anh nghĩ như vậy?
Well, our relatives complain that he often hurts their feelings.
Mike nói, họ hàng phàn nàn là anh hay làm mất lòng họ. Yeah, I have an impression they don't really appreciate him. They're not close to him, but I don't think he is mean. Tôi có cảm tưởng bà con không quý anh ta, không thân cận với anh ta, nhưng tôi không nghĩ anh xấu bụng.
You're right, he's not mean-spirited, but as I said, just tactless.
Mike nói, cô nói đúng. Anh ta không xấu bụng, nhưng tôi nói anh ta vụng về lắm. Really? Last Saturday, he was at Uncle Larry's birthday party, and everyone seemed to be okay with him. Nhưng thứ bảy tuần trước, anh ta đến dự tiệc sinh nhật chú Larry, và ai cũng có vẻ hòa hoãn với anh.
Mylon, you didn't hear about the incident?
Mike nói, Mylon, cô không nghe về việc có chuyện à? No, what happened? Không, có chuyện gì thế?
Uncle Larry said his friend just bought an expensive sports car and he wanted to buy the same.
Mike nói, chú Larry nói bạn chú mới mua một cái xe đua và chú cũng muốn mua như thế. So, what's the matter with that? Vậy hả? Thế thì đã làm sao?
Except that Johnny didn't hear about Uncle Larry wanting the same. He blurted out, that old man bought a sports car. That's stupid. Purely stupid.
Mike nói, chỉ có là Johnny không nghe thấy là chú Larry cũng muốn như vậy. Anh ta la lên, ông già đó mua xe đua. Thật là ngu. Đại ngu. Let me tell you a new idiom I recently learned. He put his foot in his mouth. Để tôi nói với anh một thành ngữ tôi mới vừa học được. He put his foot in his mouth.
Wow, Mylon, you're good. That's right. He put, P-U-T, his foot, F-O-O-T, in his mouth, M-O-U-T-H. That means he said something foolish, something embarrassing.
Mike nói, Mylon, cô giỏi quá. Đúng đó, he put, P-U-T, his foot, F-O-O-T, in his mouth, M-O-U-T-H. Có nghĩa là anh ta nói một câu dại dột, một câu gây sự khó chịu. I remember this idiom because it sounds funny. He put his foot in his mouth. That's awkward. Tôi nhớ thành ngữ này vì nghe nó tức cười quá. Nó cho chân vào mồm. Thực là chuyện vụng về, tức cười.
Yeah, that's really funny. Back to Johnny's situation. He found out that he had put his foot in his mouth and vehemently apologized to Uncle Larry.
Mike nói, đó, tức cười thật. Trở lại chuyện Johnny. Anh ta thấy là nói vụng quá và thật tình xin lỗi chú Larry. That's nice. So all's well now, right? Vậy là dễ thương đó. Mọi sự êm đẹp rồi phải không?
No, no. Uncle Larry was so upset. He said he'd never want to see Johnny again.
Mike nói, không, không. Chú Larry giận lắm. Chú nói sẽ không bao giờ muốn gặp lại Johnny nữa. That's serious. I hope you can talk to Uncle Larry so he can forgive Johnny. Khá trầm trọng đấy nhé. Hy vọng anh có thể nói chú Larry tha lỗi cho Johnny.
It's a bit hard because, after all, Uncle Larry's the one who paid for Johnny's tuition all these 4 years.
Mike nói, hơi khó đấy, vì chú Larry là người trả tiền học cho Johnny trong 4 năm. Oh, no wonder he was upset. He would never expect Johnny to treat a benefactor so rudely. Oh, Henzi, ông không giận. Ông không bao giờ ngờ Johnny lại đối xử với ân nhân mình một cách thô lỗ như vậy.
Poor Johnny. He didn't mean to be rude to Uncle Larry. He was only talking about Uncle Larry's friend.
Mike nói, tội nghiệp Johnny. Anh ta không cố ý hỗn láo với chú Larry. Anh ta chỉ nói về bạn của chú Larry thôi. By saying stupid, he thought it was a waste of money to buy a very expensive car, and it was dangerous for an older man to drive such a car. Khi nói ngu quá, anh ta chỉ nghĩ là mua xe đắt tiền là phi phạm, và người già lái xe đua là nguy hiểm.
I agree. So now Johnny feels terribly bad. He begs me to help him make peace with Uncle Larry.
Mike nói, tôi đồng ý. Bây giờ, Larry cảm thấy thật là tội lỗi. Anh ta năn nỉ tôi giúp anh làm lành với chú Larry. Do try, Mike. Cố đi, Mike.
I will, but it's not easy. Johnny put his foot in his mouth in a very serious way.
Mike nói, tôi sẽ cố, nhưng không dễ. Johnny nói hố nặng quá. Has he tried to see Uncle Larry in person to apologize? Anh ta có cố gặp chính chú Larry để xin lỗi chưa?
He has, to no avail. He feels really guilty.
Mike nói, rồi, nhưng không có kết quả. Anh ta cảm thấy tội lỗi lắm. Maybe he'll learn to watch his words from now on. Có thể là lần này, anh học được bài học, từ nay giữ gìn lời nói cho cẩn thận.
Yeah, I feel sorry for him because he's really miserable. So I told him it's not the end of the world and he should keep trying to seek Uncle Larry's forgiveness.
Mike nói, tôi tội nghiệp cho Johnny vì anh ta có vẻ khổ sở lắm. Nên tôi bảo, chuyện đó không phải là the end of the world. Và anh cần tiếp tục xin lỗi chú Larry. The end of the world? The end of the world?
That's not the end, E-N-D, of the world. W-O-R-L-D means something not really important.
Mike nói, đó không phải là the end of the world. End, E-N-D. Of the world, W-O-R-L-D, có nghĩa là không phải là chuyện trời sập. True, Johnny put his foot in his mouth and hurt Uncle Larry's feelings. He feels so miserable, and you are sorry for him. Đúng, Johnny nói vụng, làm buồn lòng chú Larry. Anh ta cảm thấy khổ sở và anh tội nghiệp anh ta.
Yes. I hope this is not the end of the world and all will be okay.
Mike nói, đúng, tôi hy vọng đây không phải là chuyện trời sập và mọi sự sẽ đâu vào đó. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Put one's foot in one's mouth, nghĩa là ăn nói vụng về. Và the end of the world, nghĩa là chuyện trời sập. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.